đây là dứt phát lên núi lên rừng tu, chứ không có muốn ở gần thành thị, gần kinh đô. Mà trong cái bài kể này là khi ngài đã 60 tuổi, năm đó ngài ở trên núi thì có tin một bà công chúa là chị của ngài đau nặng sắp tắt thở, yêu cầu muốn được gặp ngài một lần chót, cho nên ngài mới chống gậy xuống núi đi về thăm người chị. Có lẽ vì bà hồi còn bình thường học ít tu lắm, cho nên giờ gần chết sợ quá thì muốn cầu cứu người em trợ lực, nên rồi mới tha thiết yêu cầu ngài về. Thì khi mà ngài về thăm rồi thì ngài khuyên nói rằng chị ráng niệm Phật, tưởng Phật, nếu mà xuống dưới có lỡ xuống địa ngục thì họ có hỏi, thì nói thì tôi có người em là Trúc Lâm Đầu Đà, thì sau này em có thể có cơ hội sẽ cứu chị. Nói xong rồi thì ngài từ giả trở về núi. Khi trở về núi thì vì đi bộ cho nên đi mấy ngày đường, đi tới cái chùa tên Cổ Pháp là gì, tên gì tôi cũng hơi quên, không nhớ rõ lắm. Thì ngài mới nghỉ đêm lại, sáng ngày thời giả ngày đi, ngài liền yên cái bài thơ này ở trên vách chùa, tức là bài thơ gần như là bài thơ chót đó. Nguyên chữ Hán là thế số nhất tức mặt, nhân tình lưỡng hải nhân, ma xung hồn thái thậm, Phật quốc bất thắng xương. Nguyên chữ Hán là vậy. Nhưng ở đây thì quý vị hay dịch trong cái quyển A Mây Ngủ thì dịch số đời một hơi thở, tình đời hai biển xanh, cung ma vô số kể, nước Phật một trời xuân. Thì cái dịch này tôi không bằng lòng với câu thứ hai, nói rằng thế số nhất tức mặt, tức là cái số đời chỉ trong một hơi thở. Thì quý vị đọc trong kinh Phật chắc nhớ câu đó, thở ra mà không hít vào là hết một đời, phải không? Thì cái đời mình nói sống mấy mươi năm chứ chỉ là thở ra sạch mà không có mượn, không có hít trở vô thì kết thúc cuộc đời. Cho nên nó cuộc đời một hơi thở, mỏng quá, ngắn quá chừng. Nhưng mà tình đời, nhân tình lưỡng hải nhân, tức là lòng người hai diễn bạc. Bởi vì chữ bạc đó nó dịch nó bị sắc, giận sắc. Cái ngăn như thế nó là cái giận bằng. Mà bây giờ mình dịch cái chữ bạc đó thì nó thành giận sắc. Cho nên giờ các ngài dịch nó hai diễn tăng, nước ta thích giống như bạc. Nhưng mà sự thật để nói lên rằng lòng ngài như hồi nãy tôi đã nói về tôi nói rằng lực bất kỳ tâm, cái sức nó không có theo được cái lòng mong muốn của mình. Thì ngài cũng vậy, nhưng đây ngài biết ngài sắp từ giả cuộc đời, mà cái tâm của ngài muốn độ bao nhiêu chúng sinh, tâm quá rộng nhưng mà sức nó là hữu hạn. Bởi vậy cho nên ngài mới nói câu đầu là chỉ cho cái cuộc đời ngắn ngủi như vậy, qua câu thứ hai thì nó lòng mình thì nó thơm than như hai biển bạc. Bởi vì chỗ này quý vị nhớ người xưa hay nói, những cái nơi mà họ xài tiền nhiều đó thì họ nói rằng rừng tiền biển bạc đó, phải không? đó, chỗ nào mà xà xịt có nhiều thì nó rình tiền kiếm bạc, thì nghĩa là để nói cái lòng tham muốn mong mỏi của mình nó quá lớn, mà cái sức lực mình thì nó giới hạn thôi. Nên có nhiều vị già lũ cụ rồi, ma chết không hay, mà cứ nghĩ tính lòng này, tính lòng kia, tính lòng mà cứ tính hoài, mà không nghĩ rằng cái tuổi thọ mình nó không cho phép, nó không đủ sức lòng, mà cứ tính. Đó là nói cái thế đời, cái tình đời cũng như vậy. Còn ở đây trong đạo cũng thế, nhiều khi mình muốn cho cái đạo được sáng, muốn cho mọi người thấu hiểu được chánh pháp đúng đắn, nhưng mà người thì quá nhiều, chấp mê thì quá nặng, mà một mình lo mình nói sao cho rồi, nói sao cho hết, lụi đội thì cái thấy hơi thở cuối cùng nó sắp tới. Bởi vậy cho nên hai câu, một câu để nói cái tuổi thọ quá ngắn, một câu nói cái lòng tham nó quá to. Thì như vậy nó cả mang hai ý nghĩa của người đời tham lam, và cái ý nghĩa của người đạo muốn làm cho mang lợi ích nhiều người, nó cũng không được như ý, con người mà ít được như ý. Đó là hai cái câu rồi. Để hai câu sau là ngày an ủi: ma cung hồn thái thậm, tức là nói cái cung ma đó nó mờ mịt quá lắm. Thì ở đây dịch là cung ma vô số kể nhiều lắm, thì nó hơi không có khác với cái nghĩa ma cung hồn thái thậm, tức là cái cung ma nó rất là mờ mịt, mà nó dồn dập, nó dồn ép mình quá lắm, bức bách, nó cái khác là bức bách. Bởi vì cung ma tức là chỉ cho ở cõi địa ngục rồi đó, là u minh đó, thì nơi đó là nơi tối tăm, nó bức bách, nó dồn mình một cách quá nhẹ. Thì đó, nếu ai mà tạo ác làm dữ thì phải rơi vào cái cảnh khổ ngặt nghèo đó. Ngược lại, nước Phật một trời xuân, thì câu này dịch rất khác, tức là Phật quốc bất thắng xuân, tức là nước cõi Phật này, tức là đẹp vô cùng, hay là luôn luôn là đẹp vui tươi. Chữ xuân là chỉ cho đẹp, mà cũng nói là ý nghĩa vui tươi. Thì như vậy hai cái hình ảnh, một bên đen tối khổ đau, một bên thì sáng sủa vui tươi, mình chọn bên nào? Như vậy thì quý vị thấy có bốn câu mà khi ngài khóc lìa đời, ngài nhắc mình thật là chí lý, để biết rằng cuộc đời của mình nó mỏng manh, mà lòng của mình nó mênh mang nhiều quá. Có nhiều bà lo cho con đã rồi, rồi cả lo cho cháu, cháu là không biết làm sao cho đứa nào nữa nó cũng phát tài, nó cũng được làm quan làm quyền, nó được sung sướng, tuổi thọ mình nó ngắn sủng mà lo cho một đời con nó hết đời rồi, còn lo cho đời cháu nữa, nếu còn sống dài chắc lo tới chắc nữa. Lo hoài rồi tới chừng ngã là chết, như chừng đó cái không biết mình ra sao. Cái đó là cái mê muội của con người, cho nên mình biết cái giới hạn. Còn hoặc giả có nhiều người như khi mà làm ăn được thì làm dư được một phần, thì muốn tới hai phần muốn ba phần, tới già đầu bạc mà cũng còn muốn được cái nhiều vậy này, hết cho đầy kho, hết cho đầy lỏng, phải không? Mà không nhớ rằng tuổi thọ mình ngắn lắm. Thì đó là cảnh tỉnh cho chúng ta nhớ cái tuổi thọ chúng ta rất là giới hạn, mà lòng của con người nó không có giới hạn, phải không? Bởi vậy cho nên con người lúc nào cũng là đau khổ, vì nó không như ý, muốn làm nhiều lắm mà rồi cái tuổi thọ không cho phép, không làm gì được. Rồi hai câu dưới là để diễn tả một bên thì đen tối khổ đau, một bên thì vui tươi sáng sủa, thì chọn bên nào? Một có hai bên. Nếu mà mình cứ tạo những cái nghiệp ác gây những khổ đau cho mọi người thì phải đi vào chúng ta, vào địa ngục là chỗ khổ đau tâm tối. Và nếu mình biết làm lành, tu thiện và cố gắng hướng về tâm ảo để mà mình tinh tấn tu hành thì sẽ về quả Phật. Ở quả Phật thì ngày nào cũng là ngày xuân hết trơn, nghĩa là trọn đời mình là một mùa xuân duyên chuyển đó, không còn buồn, không còn khổ nữa. Thì như vậy qua bốn câu thơ đã nói lên cái ý nghĩa cảnh tỉnh chúng ta phải sớm nhớ để mà ứng dụng tu hành. Đó là xong cho hai câu hỏi của một Phật tử. Câu này hỏi hơi đạo lý sâu chút, tôi đã dành nó nói chuyện sao. Câu này nó hơi dài một chút, tôi xin trả lời trước. Câu này có Phật tử hỏi rằng tại sao nói cái thất của Ngài Tịnh Văn vuông rộng một trượng mà có thể dung chứa được 1.000 tòa sư tử? Đó là cái câu hỏi số 1. Rồi câu hỏi số 2, trong kinh nói Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc còn nhỏ thông minh, sách phạm, sách tiên, có 64 thứ Thái tử đều thông suốt. Nhưng khi ra vốn trở thành dạo chơi, thấy già bệnh chết, sao Thái tử chưa biết mà phải hỏi người đánh xe mới biết? Câu hỏi này cũng hợp lý để giải thích cho quý vị nghe. Về câu hỏi cái thất của Ngài Tịnh Văn, tức là Ngài Duy Ma Cạch. Ngài Duy Ma Cạch nói rằng thất Ngài có một trượng vuông, gọi là phương trượng đó, một trượng vuông. Mà một trượng thì nó là 4 thước, thì thành như cái thất có 4 thước vuông thôi, mà chứa 10.000 tòa sư tử. Mỗi tòa sư tử thì cả một gọi là một, theo cái danh từ bây giờ thì cả cái số để to lớn vậy nó, thì nghe nó không có sự thật chút nào hết trơn, phải không? Mà thực sự thật cái này là nó không phải sự thật theo con mắt mình thấy. Bởi vì muốn nói rõ cái này thì trước tôi nói rộng thêm chút. Ngài Tịnh Văn hay là Ngài Duy Ma Cạch, trước khi mà Ngài chuẩn bị đón tiếp đệ tử của Phật đó, thì lúc đó Ngài nằm bệnh, Nằm về cũng thì tất cả những cái đồ đạc trong hết gì.